Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, lần trước Thầy Hằng Trường đã nói ba kỳ về qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Hôm nay xin kính mời Thầy nói tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hà Loan. Xin chào các bạn trong cái đài Radio Khai Tâm mà các anh em đang ngồi đây để mà bàn luận về chuyện Tây Du Ký. Đây là cái hồi từ 40, 41, 42, Thầy nói tóm tắt thôi. Lần trước Thầy nói tóm tắt rồi, bây giờ thì mình muốn nói cho rõ hơn cái ý nghĩa bên trong đó. Thì thưa các bạn, đây là câu chuyện như thế này. Đức Tam Tạng và ba đệ tử cùng với Bạch Mã thì đi ngang qua một cái ngọn núi. Ngọn núi đó thì là mình thấy có một em bé đó bị treo lên đó và cột xuống đó, nó khóc lóc. Thì Tô Hành Giả nhìn là biết ngay là con yêu, thì muốn đánh giết nhưng mà Tam Tạng không cho phép, cho nên đó, bị cứu rồi. Thì không ngờ đó, con yêu đó nó được cứu rồi thì nó lại làm một cái làn mây nó biến mất, cuộn Tam Tạng đi về trong đồng của nó. Tô Hành Giả mới tức lắm, thì ngài mới đi hỏi mấy cái thân ở đó, thì mình biết ra con yêu này đó nó tên là Hồng Hài Nhi hay là Thánh Anh Đại Vương, và nó ở trên cái núi là Hiệu Sơn, ở nơi cái khe gọi là khe Khô Tùng, trong cái đồng là đồng Hỏa Vân. Thì thưa các bác đó, thì Tô Hành Giả mà tới đánh nó thì nó mới ra là mình phun lửa một cái, thì là Tô Hành Giả lại bị đốt lên. Rất may là Tô Hành Giả đã ở trong cái lò luyện đang 49 ngày trên trời, cho nên đốt kiểu gì cũng không chết, trái cỡ nào cũng không sợ. Nên Tô Hành Giả đó mình cũng không thắng được, cho nên Tô Hành Giả chạy ra khỏi rồi. Thì Tô Hành Giả mới đi về mà cầu cứu Đông Hải Long Vương, là một người bạn hồi xưa đó, cái người mà cho chỗ mà tìm được cái cây thiệt bổng đó. Thì Long Vương mà tìm tất cả mấy người bạn tới đó, mới phun nước tới, lúc mà đậm nhau lại phun nước ra đó để mà diệt cái họa này, thì lại diệt không được. Nước phun bao nhiêu thì là biến thành bốc khoái bể nhiêu cả, thua không được. Tô Hành Giả này mới tức lắm. Tô Hành Giả mới giả làm ngưu ma vương mà tới vô để mà cướp. Nhưng mà giả ngưu ma vương vô trong động rồi đó, thì cũng bị phạt giả, nó đánh cho chạy qua cơ. Tô Hành Giả thua là cũng được rồi đó, tức là bao giờ mình đánh ba phen mà thua thì phải tìm Quan Bồ Tát. Rồi cuộc đánh được ba phen đó thua rồi, cho nên Tô Hành Giả mới bay qua bên Nam Hải xin được Quan Bồ Tát để mà ngài cứu. Thì Quan Bồ Tát mà được rồi, ta sẽ cứu cho. Sau khi Quan Bồ Tát biết được đây là Hồng Hài Nhi rồi, thì ngài làm chuyện như thế này. Bất khả tư nghị, ngài mà lấy cái bình tịnh bình ra. Trong tịnh bình đó nó trống rỗng, thì ngài mà nói về Tô Hành Giả, đến cái tịnh bình này đó, con đem tới ngay nên nước đó nghe, vớt xuống đó. Thì vớt xuống rồi con lấy cái tịnh bình lên cho ta. Thì nói xong đó, thì ngài mới quăng cái tịnh bình ra ngay biển. Thì Tô Hành Giả thấy trời đó tịnh bình chút xíu con nhầm như thế, thì Hành Giả mới bay xuống để mà lượm lên. Nhưng mà chưa lượm lên thì là tịnh bình nó chìm xuống nước. Chìm cả rồi thì các bạn biết sao mà nước ở tất cả bốn biển nó đều thâu trong tịnh bình cả. Rồi thì có một con mình gọi là thần đó, ở dưới kia mình cầm cái tịnh bình lên, lúc đó Tô Hành Giả mới bật ngửa ra. Tại vì mình cầm cái tịnh bình cầm không nổi này, nặng quá. Thì nước trong bốn biển là nó đi vô đó. Thì ngài mới hóa phép ngài tịnh bình là vô lại trong tay ngài cầm tịnh bình đó. Xong rồi ngài mới kêu Mộc Xoa đi mượn tất cả cái vũ khí trên trời xuống cho ngài. Thì Mộc Xoa là anh của Na Tra nha các bạn biết. Na Tra là đi tam thái tử mà. Thì Mộc Xoa đó mới đem tất cả vũ khí theo. Thì tới đó rồi một cái thôi, thì là Quan Bồ Tát mới ra lệnh cho Tô Hành Giả đó khiêu chiến đánh. Thì trước khi mà khiêu chiến thì ngài mới viết một cái chữ trong tay của Tô Hành Giả. Ngài viết cái chữ B. Việc chị mê là ngài nói như vậy là khi mà con đánh con yêu này đó, con mở tay ra đó thì đừng có đóng tay lại, mở cái bàn tay ra, cái chữ mê này mà nó mà thấy chữ mê này là tự nhiên nó sẽ bị mê rồi nó sẽ chạy theo con. Thì ngài mở cái tay ra viết cái chữ B rồi, thì Tô Hành Giả đứng quả thiệt đánh một cái. Hành Giả mở con tay ra đó, con ma con yêu là nó chạy theo Tô Hành Giả, nó chạy ra khỏi đồng, chạy ra khỏi. Tại sao vậy các bạn biết không bạn? Tại vì ngài không muốn cho khi mà ngài mà nước mà nó phun ra thì nó chết hết tất cả mọi chỗ đó. Thì ra cái chỗ trống rồi ấy, thì cái chỗ trống đó là cái bình địa, và ngài dặn tất cả cái vị thần là dọn hết tất cả chim chóc thú vật trong bình địa đó, nên cái chỗ núi đã đi hết rồi, không còn con nào vật nữa cả. Thì ra rồi đó, lúc đó đó cái thông ngài nhi đó mới tức quá, lấy lửa mới phun ra. Nhưng mà khi phun lửa ra một cái đó, thì lập tức Đức Quan Bồ Tát mở cái tình tình ra, nước ở bốn biển nó tới một cái nó dập tắt liền. Dập tắt liền thì là không ai nhi mà tức vô cùng, không làm sao mà đặt được. Thì trong lúc đó thì thấy trên biển nở ra một hoa sen rất lớn, nhưng mà thấy Quan Âm Bồ Tát đứng xa xa không dám tới đây, mà Tô Hành Giả cũng không dám tới nữa. Tuy là cái được cái lửa bị dập tắt, nhưng mà cái hoa đó nó nở ra. Không ai nhi mà nói là được rồi, tuy là mình không có lửa nhưng mà được rồi, mình còn hoa sen này, còn cái gì đó, hoa sen là chiến lợi phẩm của mình. Thì mình thấy hoa sen đẹp quá mà nở to đẹp vô cùng, thì mới nhảy lên ngồi. Thì lên ngồi một cái bị biến sao bảo, thì những cái hạt sen đó trên cái hoa đó nó trở thành cái kiếm. Những cái kiếm này là chính là ngài Mộc Xoa đi mượn trên trời xuống, thành kiếm nó đấm vô trong chân, đấm vô trong người, và đâm xong rồi thì nó biến thành cái móc sắt, cho nên phá cũng được, cắt cũng được. Rồi Út Giật khóc vô cùng, khóc vô cùng lớn, khóc quá dữ quá, thì xin lỗi và xin là con thua rồi, xin ngài tha thứ cho con. Thế con đã được rồi, nếu như vậy thì ngươi chắc chắn là ngươi có thể thành tâm mà cải tà quy chánh không, theo ta học ta đạo không, không như dài dài con như định con theo ngài liền. Rồi thì mình mở ra, ngày mà hóa phép một cái thì bao nhiêu cái kim này, cái kiếm nó mất hết đó. Không có như vừa ra được một cái thì các bạn biết sao, các bạn cầm cái giáo ngay đâm ngay ngài. Nhưng mà làm sao đâm được ngài? Thì khi mà đâm ngài một cái thì ngài dễ dàng tránh vô cùng. Thì ngài mình lấy ra nắm cái vòng sắt, nắm cái vòng sắt đó nó có cái lịch sử của nó. Vì nắm cái vòng sắt đó nó thuộc vào những cái vòng sắt đó mà ngài sử dụng để mà ngài niềng đầu Tôn Ngộ Không hay là Hành Giả. Ba cái loại vòng sắt mà Đức Quan Âm Bồ Tát đó là có lấy từ Đức Phật mà truyền xuống cho ngài. Cái loại vòng sắt nhất gọi là kim, cái loại vòng sắt thứ hai gọi là khẩn, và cái loại vòng sắt thứ ba gọi là cấm. Kim, khẩn và cấm. Cái vòng sắt mà khẩn đó là cái vòng sắt mà ngài Tôn Hành Giả bị đeo trên đầu. Cái vòng đó nó niềng xuống mà làm cho mình không có làm bậy được. Tại sao mà khẩn? Khẩn là khẩn cấp đó bạn, là nó khẩn trương khẩn cấp đó. Tại vì khi mà mình cái tạnh mình mà bồng bột mà mình nhảy cái tưng lên thì tự nhiên là cái vòng này nó cột cái đầu lại, làm cho mình đừng có đi chạy tầm bậy. Thế nào gọi là cấm? Là phải giữ luật cái đàng hoàng. Thì cái vị mà sơn thần là được ngài Quan Âm Bồ Tát là niềng cái đầu lại để mình cho cái vị sơn thần này đó phải lúc nào cũng phải giúp cả. Bởi vì cái sơn thần địa thần là những cái người đó mà giúp Phật pháp. Còn cách khác là mình cũng cần cái này. Cái này là cái căn bản, cái nền tảng. Vì nó là những đất đó, là cái nền tảng thì mình có một cái giới luật cái đàng hoàng. Cái khẩn đó là để giúp cho mình đừng có lúc mà bồng bột, lúc mà mình cái nóng giận mà nhảy lên đó, thì mình có cái vòng khẩn nó giữ cái đầu mình lại cho mình đừng có thấy bậy. Kim là cái vòng mà tôi luyện của mình đó, cho hàng ngày, để cho mình giống như là kim khí được tôi luyện đó, để mình từ trên cái đồng đó, mình ra vàng, cho nên cái kim. Thì bây giờ đó, Hồng Ngài Nhí đó, bị ngài quăng nắm cái vòng kim này vô một cái phần đầu, hai tay, hai cái hai chân, nó niềng lại một cái, không chạy đâu được, không làm gì được cả. Hồng Ngài Nhí vậy bị thu phục. Thì lúc đó rồi thì Tôn Hành Giả mới chạy về cái đồng, cầm thiệt bạc đập chết hết, không còn một con yêu nào cả, và cứu Tam Tạng ra. Thì câu chuyện nó như vậy thì chắc là các bạn mà đọc sách ấy, thì các bạn thấy nó thêm thắt, nó có nhiều chuyện cực kỳ hay. Đó là ba cái hồi 40, 41, 42. Nhưng mà thầy xin nói về cái triết lý cũng như cái lý mà phía sau này, tại sao mình cần nghe và hiểu và học cái bài này. Thì đầu tiên cả đó là mình nhớ cái cuộc sống của mình đó, theo những kinh dịch nói đó, là bốn cái quẻ mà quan trọng nhất chi phục cuộc đời mình là quẻ càn, khôn, khảm và ly. càng mày khôn, tức là trời và đất đó, là hai cái nguyên lý mình không thể thay đổi được. Thế nào là càng, tức là những cái nguyên lý bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm, cái nguyên lý của trời đất mà mình không thể nào đó mà mình có thể sáng tác được. Thí dụ cái sức hút của mặt đất mình không thể sáng tác được. Thí dụ như trời ở trên, trời nằm ở dưới đấy bạn, mây thì bay, mình không thể nào sáng tác được cái chuyện là mây bay hay không mây không bay được. Tức là cái gì nhẹ nó lên mà cái gì nặng thì nó rớt xuống. Ban ngày thì mặt trời nó sẽ chiếu ánh sáng, hào quang tỏa ra, cái đó những cái mình không sáng tác được. Cái chân lý mà nhân quả là mình không sáng tác được, chân lý chiếu cảm mình không sáng tác được, cái vũ trụ nó xoay theo cái chiều mà từ bên phải qua bên trái mình không thay đổi được các bạn. Chân lý đó là cái trời khôn, tức là đất, là những cái chuyện mà do mặt đất mình tạo ra. Thì dù như cây cối nó sản sinh ra, thì dù như nước thì nó chảy xuôi nước. Đồng thời trong con người mình, trong cuộc nhân gian của mình nó có những cái quy ước ấy, mà tự nhiên là mình sống là mình biết, mà mình sống với nhau thì mình hiểu với nhau. Thì dù như có qua và lại, hay mọi người giúp mình thì mình giúp lại, hay mọi người ta đó mà tốt với mình thì mình tốt lại. Những nguyên lý đó là nguyên lý của cái đất, cho nên trời và đất nó có những cái nguyên lý, những cái định luật đó mà mình không thể cải, không thể thay đổi được. Hai cái nguyên lý khác đó là mình thể thay đổi được, và tùy theo cái mức độ thay đổi đó mà cuộc sống mình hạnh phúc hay không, là khảm về ly. Khảm có nghĩa là nước, là thủy, ly có nghĩa là hỏa. Thì khảm về ly là hai cái nguyên lý đó, là nóng và lạnh trong con người mình, mà cũng là cái nguyên lý mà thiền về ác trong con người của mình. Thì như thiền thì là lý, mà ác thì là thủy, tức là nước. Cho nên đó, có cái ấm cái dương trong con người mình thì mình phải điều hòa. Từ ấm dương đó mình phát triển ra ngũ hành, tức là kim mộc hỏa thổ. Và nếu mình mà tu thì mình bắt đầu bằng cái mộc là cái sinh khí, cái mộc là cái nguyên lý của cuộc sống. Cái câu mà thầy nói trong cái bài trước đó là trời nó có cái đức hảo sinh. Thì mình phải làm sao mà có cái đức hảo sinh? Đức hảo sinh chính là mộc. Và mình nếu mình tu con đường của cái mộc đó thì nó có hai phần. Đối với mình, bản thân của mình thì mình phải làm sao mà có cái lòng biết nuôi dưỡng, biết trưởng dưỡng, đó gọi là cái mộc tính hay là cái dương tính của mộc. Mình có cái tính quan hoài từ người khác, mình muốn cho người khác được lớn mạnh, được trưởng dưỡng. Thì dù như cha mẹ lúc nào cũng mong cho con cái được lớn mạnh cả. Cái đó là đức tính mộc đó các bạn. Cho nên khi mình gọi là dương mộc đó, là cái tính của con người lúc nào có cái lòng nhân cả. Và cái đó là cái đặc tính mà cao nhất. Cái lòng nhân đó đó là mình muốn cho người ta thành tựu, mình muốn người ta thành công, mình muốn người ta sung sướng, mình muốn người ta hạnh phúc. Mình phải có cái lòng đó. Rồi khi mà mình đã tu thân rồi á, thì tề gia trì quốc bình thiên hạ đó, thì mình nên đi ra ngoài để mình thực sự mình làm cho người ta được ấm no, mình làm người ta được trưởng dưỡng. Mình thấy người ta đó không có cái cuộc sống mà học hành gì cả, thì mình xây dựng trường học cho người ta học, thí dụ như vậy. Mình thấy người ta nó khổ sở, không có cái cha mẹ con cái gì cả, tức là mình thấy mồ côi thì mình nên giúp cho họ có được cái nhà để ở, thí dụ như vậy. Đó là cái đức trưởng dưỡng. Và mình thấy được nhiều năm nhiều tháng cho người ta đó, mình thấy thái nhân đó, người ta càng ngày người ta càng trở nên người tốt hơn. Cái đó là đức nhân đó, nuôi dưỡng người ta. Nhưng mà con yêu này đó, là con yêu mà nó rất đặc biệt, mà biết sao không bạn? Ở cái khé khô tùng. Khô tùng là cái cây là khô rồi, chứng tỏ là cái đặc tính mộc đó, nó không có nữa. Nếu mà mình tu mộc không có thì làm sao mà có lửa được. Nhưng mà thật sự cái lửa mà có đó thì gọi là hư hỏa. Cho nên cái hư hỏa này đó, gọi là hồng hài nhi. Hồng là đỏ, hài nhi là baby. Baby mà đỏ có nghĩa là sao? Nghĩa là cái đức tính, cái lửa đó là cho hư hỏa thôi. Nó không thể là cái đức tính của lửa đó mà là trưởng thành được. Cho nên cái hài nhi này là hay là vừa mới ra thôi. Nhưng mà các bạn biết không, là cái hồng hài nhi này mỗi người mình đều có cả. Tức là mỗi người mình đều có cái đặc tính đó, không phải là tình thương mà tình yêu. Yêu là hài nhi, mà thương đó, thì nó là thánh nhân rồi. Cho nên cái hài nhi này chứng tỏ là cái hỏa đó mà chưa được, mình gọi là phát triển tới cuối cùng cả, mà thành hỏa. Cho nên cái tình yêu và cái tình thương là các bạn phải có tình yêu và tình thương được chứ. Chứ đâu phải đùng một cái ra tình thương được. Trước hết đó, là mình có cái người mình yêu, rồi xong là cái yêu đó từ từ là mở ra đó, là mình yêu mà mình là thương được, không có chiếm hữu được. Nhưng mà có những người đó họ đi thẳng, họ không có cái tình yêu mà họ thẳng cái tình thương. Họ ngay lúc mà họ sống họ đã có cái lòng nhân rất lớn rồi, cho nên họ không cần có cái tình yêu mà cô giải thích nữa, chiếm hữu nữa, họ trực tiếp họ trở thành cái tình thương. Và cái tình trạng đó nó khác với tình trạng bữa nay. Nếu mà mình mà chưa có cái tình thương thì nhiều khi là mình kẹt ở trong cái hồng hài nhi này, tức là cái tình yêu của mình đó, nó đang ở trong cái thời mà còn còn muốn chiếm hữu. Và cái đó là cái lý do đặt tại sao đó mà cái khô tùng đó, thì nó sinh ra cái hồng hài nhi này. Nhưng mà cái hồng hài nhi này, cái lửa này nó nằm đâu thưa các bác? Cái lửa này nằm ở trong cái đồng và đồng hỏa vân. Hỏa là lửa, vân là mây. Nhưng mà cái mây này đó mà là mấy lửa thì bạn tưởng tượng qua làm sao mà nó sung sướng được, nó nóng lắm. Bây giờ đó, cái bầu trời là cái gì? Cái bầu trời tức là cái chân tâm của mình, mà hỏa vấn đó, tức là cái mấy lửa này nó che cái bầu trời. Mình nhìn lên đó, thì mình tượng lộn đó, ánh sáng của cái mặt trời là ánh sáng của cái hỏa vấn, cái khổ đó như vậy đó. Và đó là cái mà hiểu lầm lớn nhất của mình khi mình tu đó, là mình không mở ra được cái chân hỏa tam muội. Cái lửa tam muội mình không mở ra được, mình mở ra cái mà ngụy hỏa tam muội. Tam muội là cái gì? Chúng ta gọi là cái thiền định. Nhưng bây giờ nếu trong cuộc sống của mình thì nhiều khi đó mình tu hành mà mình không có cái chân hỏa tam muội, mà mình ngụy hỏa tam muội hay là hư hỏa tam muội. Có nghĩa là mình ngồi một chút, mình có thấy được lửa lên một chút, rồi mình thấy tâm tình một chút. Nhưng mà vừa ra một cái là mình nóng dần, mình chửi bời đủ thứ cả. Khi tu bên trong một mình thì thấy cái vẻ ngon lành lắm, nhưng mà khi ra ngoài với người khác đó, là lập tức là mình nổi hỏa lên, mình chửi bởi ấm xoan, mình dằn mặt, mình không bày tỏ cái tình thương, mà cái sự nóng nảy ra người miệng mình phúng nó lửa các bạn, dữ dằn vô cùng. Rồi nhiều khi đó vì mình khô tùng sinh ra hư hỏa, mà khô tùng là mình không có cái lòng nhân đó, cho nên cái lời nói mình khắc bạc vô cùng, mình ra lình, mình chửi bởi, rồi mình làm cho người ta nó khó chịu cực kỳ. Thì trải ra là từ cái khô tùng thiếu cái lòng hảo sinh. Do đó đó, cái miệng mình phun ra lửa rồi đó, thì đương nhiên là cái tam muội mình đương nhiên là hư hỏa tam muội. Mà đó là ý nghĩa của hồng hài nhi đó các bạn. Thì bây giờ đó là con đường tu mà trật tâm bày cả. Và nó trật như vậy đó, mà khi mà mình dùng cái nước của Đông Hải Long Vương đó bạn. Đông Hải tức là cái nước biển Đông, tức là cái nước mộc đó, thì đáng lẽ là cái nước này vỗ đó nó phải thanh chứ, nhưng mà tại ra không được. Khi mà đã có cái khô tùng rồi mà Đông Hải nước biển Đông, nước biển mập mà vô cỡ nào nó cũng không xong cả, làm kiểu gì nó cũng không lên được cả. Tức là cái nước nó vô phương cầu chữa, tại vì nó phải cần một cái thứ khác nữa. Cho nên cuối cùng Đức Quán Bồ Tát đó là ngài ở trên cái Nam Hải, mà ngài tới Nam là cái lửa, Nam là cái biểu hiện của lửa, lửa nằm ở phương Nam. Thì cái biểu hiện của lửa phương Nam là cái gì? Là thật sự là cái lửa đó của cái tình thương. Và ngài có ấm đem tới cái lửa, cái nước ở chỗ nào bạn? Có phải một vùng đó không? Bốn vùng là bốn vùng đó là tứ hải, đó tượng trưng cho từ bi hỷ xả. Thì có cái lòng thương, từ là sự dễ thương, bi là cái tình thương mà mình có thể diễn bày được cho người khác, người ta cảm nhận được thì gọi là thương, gọi là bi. Tình thương này không có chiếm hữu. Hỷ là cái khả năng đó mà mình khởi lên cái niềm vui. Cái niềm vui đó do mình không chấp trước thì mình gọi là hỷ. Mà xả là cái sự buông thả, buông lỏng, thư giãn hết tất cả mọi chuyện, để cho mình không còn có một cái vướng mắc nào trong tâm hồn cả. Thế nên cái xả này đấy, cũng có nghĩa là mình bỏ vợ để đi tu xuất gia, cũng không phải là bỏ chồng để lên núi để mà cạo đầu thành Nico, không phải. Cái xả này đấy, là một sự thư giãn cực kỳ đặc biệt ở trong thân cũng như là trong tâm. Cái từ bi xả còn bốn cái đó trước rồi đó. Cho nên mình trong lòng mình không có thư giãn thì là mình không làm gì thư giãn ở chuyện bên ngoài cả các bạn. Cho nên cái nước này, bốn cái nước này là từ bi hỷ xả này đó, là mà đối trị được cái hư hỏa do cái hồng hài nhi này tạo ra. Mà máy là nó gọi là hài nhi thôi, cái điều nó làm đài tặc thì mệt lắm. Cho nên các bạn biết mà khi mà trong sách là viết cái chữ hay là hồng hài nhi, nó có cái biệt hiệu là Thánh Anh Đại Vương. Thánh là ông Thánh, mà Anh là anh hùng. Ông Thánh mà sao con anh hùng chứ nữa? Thì tại ra ông Thánh này con bạn ngã. Ý nói rằng là nửa Thánh nửa người đó. Mà nửa Thánh nửa người mà người là con cái bạn ngã đó, thì tức là chưa thanh đạo được. Cho nên mình hay lộn ông Thánh và người anh hùng. Hai người đó là khác nhau lắm. Và cũng như là cái hào quang của mặt trời là bị lộn với là cái hào quang của hỏa vân, là cái mây lửa. Cho nên cái hư hỏa giống như là chấn hỏa, mà nó không phải chấn hỏa. Cái tam muội, hư hỏa tam muội này và chấn hỏa tam muội nó khác nhau. Tại vì một người có thể tu hành, mình thấy ngồi thiền rất lâu, có thể có được cái sức nóng rất cao, có thể là mình có thể nhìn và mình thấy là ông ngồi ông nói triệt lý rất hay. Đến khi ông mà ra nói chuyện với người ta thì ông bắt đầu đó, cái bản ngã ông nổi lên, ông ra lệnh bên này, ông chửi mắng bên kia, ông làm đủ thứ mà không có hài hòa gì cả, người nào cũng bị chết cả. Thì cái đó là cho biết đó là hư họa, chứ không phải là chân họa tam muội. Nên các bạn biết là cái chỗ ở của cái đồng họa vân, cái khá khô tùng là chỗ núi nào? Núi Hiệu Sơn. Hiệu giống như hàng hiệu đó bạn. Là cái là mình thấy nghe thì kêu lắm, nghe là các bạn ngon lành là ô đại sư này đại sư kia, nghe mình cũng ghê lắm. Nhưng mà thật sự ra đó, thì tại ra đó là cái hiệu thôi, bên ngoài thôi, chứ cổng thiệt đấy. Chứ bên trong thì mình biết được, tại ra là nó khô đi cái lòng nhân, mà nó đầy cái lửa đó, mà nó làm che mù đi cái chân trời, cái mặt trời chân lý và cái bầu trời đó của cái tự tánh. Thì bây giờ thưa các bạn, có người cũng hỏi lại thưa thầy, như vậy đó thì mình phải tu làm sao? Thì mình dùng cái lửa chân tam muội này, mà có được chân tam muội này thì nó phải cân bằng với lại cái nước từ bi mới được. Hai cái đó đó thì nó mới thành được. Bây giờ cái câu chuyện hôm nay là đặc biệt một chút, là nó làm cho Huyền Trang Tam Tạng, ngài Huyền Trang, ngài Tam Tạng đó, ông Tam Tạng này đó, và ba ông đệ tử đó khổ độ. Tức nói cho mình, người tu khổ độ. Thì có người hỏi thưa thầy nhắc lại có thử là cái biểu tượng của bốn cái vị này là như thế nào. Thì thứ ba, nếu mà đường Tam Tạng Huyền Trang đó, thì mình nên nghĩ rằng đó là cái tâm mà chân thiện mỹ của mình. Tam Tạng là kinh luật luận, nhưng mà thật sự đó, nó ám chỉ ba cái chuyện mà có người nào mọi người mình đều muốn khai mở cả, là chân thiện mỹ, ba cái khuynh hướng chân thiện mỹ trong người. Thì Tam Tạng thì có kính luật luận. Kính là cái chân lý, luật là giới luật, giúp cho mình càng ngày càng đẹp hơn, cho nên nó thuộc về cái mỹ. Và luận là cái trí huệ siêu việt, mà trí huệ siêu việt đó tức là từ nơi Đức Phật mà nói ra, nơi Chư Tăng mà nói ra, thì nó đại biểu cho cái thiện. Kính là chân lý, mà luận là cái thiện. Và cái mỹ đó tức là cái giới luật. Cho nên khi nói đường Tam Tạng đó thì chẳng qua là nói tới cái khuynh hướng đó, mà lúc nào cũng muốn trở nên chân thiện mỹ, trở nên tốt của con người của mình. Mà khuynh hướng đó tức là bây giờ thì mình gọi là tâm tính khí thân đó, thì đó là cái thân của mình đó các bạn. Mình tu là tu cái gì, tu làm sao mà mình càng ngày càng tới gần thân chân thiện mỹ hơn. Thì cái phương tiện để mình dùng tới đó là cái gì? Đầu tiên cả là dùng tu hành giả, thực hành, hành giả mà mình đâu còn ngồi mà truyền được, nói mãi hoài đâu tới nói được. Nên phải tu hành giả. Mà tại sao mà tốn? Là đây là lão tốn khỉ đó, nhưng thật sự tốn cũng nghĩa là tôn trọng. Tôn trọng và tôn trọng sự thực hành mà được. Chứ mình nói mình trở thành cái học giả thì không xong. Và cái hành giả này đó là mình làm sao mà chuyển hóa đó cái tâm mình gọi là tâm khỉ của mình. Cái tâm khỉ của mình nó nhiều khi là muốn nói chuyện thôi, nhưng mà bây giờ nó phải trở thành thực hành mới được. Mình hướng cái tâm khỉ của mình đi vào trong việc thực hành để chuyển hóa. Và làm sao cái sự suy nghĩ của mình nó thông thiên triệt địa. Cho nên cái thiết bản của ngài là chống xuống đất một cái là nó dầm thẳng lên trời 9 tầng mây luôn, thông thiên triệt địa. Cho nên sự thực hành của mình làm sao mà đi theo con đường mà từ càng mà tới khôn, từ khôn tới càng một cách mà không có chướng ngại. Nhưng mà sao các bạn biết không, là cái đó chưa đủ thôi. Mình phải cần có là mình làm sao cho cái tâm tĩnh mà mình gọi là cái tâm tĩnh của cái lòng dục vọng mình là được giải trừ. Cho nên mình có bạc giới. Bạc giới là 8 cái giới, mà cũng có nghĩa là bạc chánh đạo, là con đường mà đi để cho mình đi là mình mở ra mà hóa trừ cái dục vọng của mình. Trong sự hóa trừ dục vọng của mình đó, cái bạc biết đó, cái tâm của mình giống như cái ruộng đó, mình phải làm sao mình cày cái ruộng. Cho nên ông Tư Bạc Giới ông cầm cái đinh ba để mà ông cày cái ruộng tâm cho mình cho đàng hoàng, đừng có mọc ba những cái tư tưởng, mọc những chuyện mà tầm bậy xấu xí đó. Thì cái tâm mà ông Tư Bạc Giới này đó, để nhắc nhở mình đó, là mình phải tu cái luân xa số 2, số 3, số 1, số 2, số 3, mấy cái đó là những cái luân xa, những cái chuyện đó mà mình thấy là cứ chạy theo dục vọng của mình thôi, chứ không phải chạy theo cái chân lý. Và phải có cái giới để mình giữ lại. Thì cái giới này là cái con đường chánh đạo để mình đi, để mình hóa giải cái dục vọng. Trong lúc đó thành giả đó thì hóa giải cái tâm đó, tâm khỉ là cái tâm mà gắn liền với cái đầu óc thế này của mình, suy nghĩ thế này. Nhưng mà Tư Bạc Giới gắn liền với cái phần mình gọi là low nature, cái phần bên dưới của mình, phần thú tánh của mình. Nhưng mà ông Sa Tăng đó là cái chuyện mình phải cần làm nhiều nhất, tức là cái bóng tối, cái điểm mù của mình. Vì ông Sa Tăng nằm ở tuốt cái đại biển này. Cái vũ khí ông là cái gì? Là những cái hộp, tràng cửa hộp mà do 108 cái đầu lâu mà ra. Thì cái đó có nghĩa là sao? Tại sao là cái đầu lâu? đâu đó là cái mình thấy thì bạn mình thấy da thì mặt người ta, mình thấy cái đâu đó cái khô lâu người ta đó. Là cái điểm mù người ta, cái điểm mù của mình không thấy cái điểm mù được. Thế nên mình làm sao mình tu để giải trừ những cái schema, những cái tâm lý mà tiềm lưu tiềm tàng trong con người của mình. Mình phải trừ những bóng tối đó để thì mình mới có thể hóa giải được cái chân tâm của mình được. Cho nên ông Sa Tăng hay là ông Ngộ Tịnh tìm được cái sự cái tịnh, là cái sự thanh tịnh, sự trong sạch để cái bóng đen này biến mất thì mình thành đạo được. Do đó khi mà các bạn biết khi mình tu đó thì mình phải nhớ bốn cái người này là bốn cái đặc tính mình phải chuyển hóa và tu theo chân thiện nguyện. Mình phải theo con đường thông thiên triệt địa càng khôn của mình. Mình phải làm cho cái lửa đó, con người mình đó, nó điều hòa về cái thủy. Cái lửa là cái chi? Cái lửa tại ra là đại diện cho cái lưỡi cày mà ông Trư Bạc Giới ông cầm đó. Tức là đừng có bị thủ tánh dục vọng mà làm. Thế nên mình ra cái lửa chân tam muội, mà đừng có bị cái sự ngu si mê muội của mình ở trong cái đáy biển làm cho mình hoàn toàn trong bóng tối, chìm ngập trong cái điểm mù của mình, tức là nước. Cho nên khi mình cân bằng được thủy và hỏa là Trư Bạc Giới và Sa Tăng, hay là mình gọi là Ngộ Năng và Ngộ Tịnh mà cân bằng nó thì mình có thể thành đạo được. Cho nên vừa càn khôn vừa thủy hỏa mà tu được thì mình mà đúng là mình có thể ra khỏi được cái nạn của Hồng Hà Nhi, còn không thì mình sẽ kẹt trong cái nạn Hồng Hà Nhi này mãi mãi.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.